là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90MHz. Tối nay thứ Bảy, ngày 23 tháng 10 năm 2021, chương trình có những nội dung chính sau đây.
Ngày làm việc thứ tư kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 15.
Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, chủ trì hội nghị sơ kết công tác văn phòng cấp ủy 9 tháng, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021.
Hà Nội chuẩn bị hàng hóa phục vụ Tết khoảng 39.000 tỷ đồng, tương đương với kế hoạch phục vụ Tết năm ngoái.
Bộ Giao thông Vận tải sẽ kiểm tra hoạt động vận tải trên toàn quốc từ ngày 25 tháng 10.
Phần tin thế giới có những thông tin. Trung Quốc đối mặt với đợt dịch lan rộng, xuất hiện đột biến mới lây lan nhanh hơn biến thể Delta.
Campuchia mở lại toàn bộ trường học từ ngày 1 tháng 11, áp dụng biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình làm việc, chiều nay Quốc hội nghe các báo cáo công tác của Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án, công tác phòng chống tham nhũng năm 2021 và dự thảo nghị quyết về tổ chức phiên tòa trực tuyến. Báo cáo của Chính phủ về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2021, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết các vi phạm trong đấu thầu, đấu giá, xã hội hóa y tế và chỉ định thầu mua trang thiết bị y tế phòng chống dịch bệnh COVID-19 diễn ra phức tạp. Bộ trưởng Bộ Công an cho biết trong năm 2021, công tác điều tra các vụ án, vụ việc kinh tế, tham nhũng đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, theo dõi chỉ đạo được đẩy mạnh. Số vụ phạm tội về trật tự quản lý kinh tế phát hiện tăng 1,87%, số vụ phạm tội về tham nhũng phát hiện tăng 22,44%. Tuy nhiên, tội phạm tham nhũng, kinh tế, buôn lậu diễn ra rất phức tạp, nhất là các vi phạm trong hoạt động đấu thầu, đấu giá, xã hội hóa y tế và chỉ định thầu mua trang thiết bị y tế phòng chống dịch bệnh COVID-19. Số vụ khởi tố mới pháp luật trong lĩnh vực công nghệ thông tin, mạng viễn thông tăng gần 88,82%. Hành vi vi phạm chủ yếu là giao dịch tài chính trái phép, lừa đảo, mua bán dữ liệu thông tin cá nhân, giả danh nhà mạng, cơ quan chức năng, đánh bạc, đưa tin sai sự thật. Trình bày báo cáo thẩm tra các báo cáo của Chính phủ về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án, các báo cáo công tác của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao năm 2021, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga cho biết, mặc dù dịch bệnh COVID gây khó khăn cho công tác tư pháp, song các ngành đều đã thực hiện nhiều biện pháp cụ thể, thiết thực nhằm nâng cao chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử. Về công tác phòng ngừa vi phạm pháp luật, dư luận cử tri ghi nhận sự đóng góp tích cực của một số cá nhân hoạt động từ thiện khi xảy ra thiên tai, dịch bệnh. Tuy nhiên, để ngăn ngừa khả năng xảy ra tình trạng trục lợi một số cá nhân khi thực hiện hoạt động từ thiện có kêu gọi đóng góp từ nhân dân thì cần có quy định của pháp luật về vấn đề này. Kết quả phát hiện vi phạm pháp luật và tội phạm trên một số lĩnh vực vẫn chưa tương xứng với tình hình thực tế. Tội phạm, vi phạm pháp luật về sản xuất buôn bán hàng giả, hàng nhái, nhất là trang thiết bị phục vụ phòng chống dịch COVID-19, được phát hiện xử lý chưa tương xứng với tình hình thực tế, số vụ phát hiện giảm so với cùng kỳ. Về thi hành án, giảm 5,59% về việc và 8,89% về tiền so với năm trước. Một số nhiệm vụ không đạt chỉ tiêu Quốc hội giao. Ủy ban Tư pháp cho rằng tình trạng vi phạm trong quá trình tổ chức thi hành vẫn chưa được khắc phục triệt để. Viện Kiểm sát Nhân dân đã ban hành 1.467 kiến nghị, kháng nghị, yêu cầu cơ quan thi hành án khắc phục vi phạm. Về công tác điều tra xử lý tội phạm, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga cho biết.
Năm 2021, công tác điều tra xử lý tội phạm tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. Chất lượng công tác điều tra đã được nâng lên rõ rệt, hạn chế được nhiều vi phạm trong hoạt động điều tra so với cùng kỳ. Một số chỉ tiêu đạt và vượt yêu cầu của Quốc hội như tỷ lệ khám phá tội phạm xâm phạm trật tự xã hội đạt 87,05%, trong đó án rất nghiêm trọng đạt 95%, án đặc biệt nghiêm trọng đạt 96,6%. Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế như tỷ lệ giải quyết tố giác tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố chưa đạt yêu cầu của Quốc hội mới đạt 88,81%. Chưa đạt chỉ tiêu Quốc hội giao là trên 90%. Việc áp dụng biện pháp ngăn chặn, bắt, tạm giữ, tạm giam còn nhiều vi phạm. Vẫn còn 12 trường hợp bị cơ quan điều tra khởi tố oan.
theo tờ trình dự thảo nghị quyết về tổ chức phiên tòa trực tuyến do Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình trình bày, thời gian qua tình hình dịch bệnh COVID-19 có chiều hướng diễn biến phức tạp, một số tỉnh, thành phố phải áp dụng biện pháp cách ly toàn xã hội. Do đó, hoạt động xét xử của tòa án cũng bị ảnh hưởng, nhiều vụ án đến hạn nhưng không thể đưa ra xét xử theo quy định. Một số vụ án bị kéo dài thời hạn giải quyết do đương sự, bị can, bị cáo đang cư trú hoặc bị tạm giam ở vùng có dịch nên không thể trực tiếp tham gia phiên tòa. Theo Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình, tổ chức phiên tòa trực tuyến là nhu cầu, xu hướng tất yếu của hoạt động tư pháp.
Để thích ứng với trạng thái bình thường mới, đòi hỏi chúng ta phải đổi mới phương thức quản trị quốc gia. Ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển xã hội số, kinh tế số là lựa chọn sáng suốt hiện nay. Theo đó, Quốc hội, Chính phủ cũng đã tổ chức họp điều hành một số hoạt động qua phương thức trực tuyến. Tòa án tất yếu phải áp dụng xét xử trực tuyến nhằm khẩn trương đưa các vụ án ra xét xử theo đúng thời hạn luật định, kịp thời bảo vệ quyền con người, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của tổ chức, cá nhân, ổn định trật tự an toàn xã hội, đảm bảo công tác phòng chống dịch.
Theo báo cáo thẩm tra về nghị quyết này của Ủy ban Tư pháp, xét xử là hoạt động tố tụng, trình tự, thủ tục đã được quy định đầy đủ, chặt chẽ trong các luật tố tụng. Vì lý do áp dụng các biện pháp cấp bách trong điều kiện phòng chống dịch bệnh COVID-19, nên Quốc hội mới xem xét, quyết định theo thủ tục rút gọn về việc ban hành nghị quyết cho phép tòa án tổ chức phiên tòa trực tuyến. Về lâu dài, việc tổ chức phiên tòa trực tuyến cần được quy định trong các luật tố tụng. Từ đó, Ủy ban Tư pháp đề nghị quy định thời hạn cụ thể để Tòa án Nhân dân tối cao báo cáo Quốc hội về kết quả tổ chức phiên tòa trực tuyến sau một thời gian thực hiện, chậm nhất là 3 năm kể từ ngày nghị quyết này có hiệu lực.
Tiếp tục là phần tin, sáng nay Văn phòng Thành ủy Hà Nội đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác văn phòng cấp ủy 9 tháng, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021 và các nhiệm vụ trọng tâm đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến dự và chỉ đạo hội nghị. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đã biểu dương ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Văn phòng Thành ủy và hệ thống văn phòng cấp ủy đã đạt được trong 9 tháng năm 2021. Nhấn mạnh từ nay đến cuối năm 2021, thành phố phải tập trung thực hiện những nhiệm vụ quan trọng, vừa phòng chống dịch, vừa khôi phục và phát triển kinh tế. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị Văn phòng Thành ủy và hệ thống văn phòng cấp ủy tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm. Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến đề nghị Văn phòng Thành ủy và hệ thống văn phòng cấp ủy chuẩn bị chu đáo cho các hoạt động gặp mặt, thăm hỏi tri ân các đồng chí lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, các gia đình chính sách, người có công, người nghèo dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, chỉ đạo các ngành chức năng chuẩn bị chu đáo về mọi mặt để nhân dân đón năm mới vui tươi, an toàn, tiết kiệm. Hệ thống văn phòng cấp ủy tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, khắc phục khó khăn, nỗ lực vươn lên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mục tiêu năm 2021.
Sáng nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và 40 tỉnh, thành phố đã phối hợp tổ chức diễn đàn trực tuyến, chia sẻ thông tin, kết nối giao thương nông lâm thủy sản giữa Hà Nội và các tỉnh, thành phố. Tại diễn đàn, ông Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, Hà Nội có vị trí địa lý, chính trị quan trọng, là một trong hai trung tâm kinh tế lớn nhất của cả nước, là thị trường tiêu thụ hàng hóa lớn với mạng lưới phân phối đồng bộ, hiện đại, thúc đẩy sự phát triển sản xuất, kinh doanh của cả nước nói chung, vùng đồng bằng sông Hồng và vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc nói riêng. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng các tỉnh, thành phố, triển khai các hoạt động hỗ trợ quảng bá, kết nối, tiêu thụ sản phẩm, nông lâm, thủy sản an toàn. Lãnh đạo Sở Công Thương Hà Nội cho biết, tình hình cung ứng tiêu thụ nông sản trong thời gian tới, đặc biệt là dịp Tết sẽ còn khó khăn. Trong thời gian tới, Hà Nội mong muốn Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Công Thương các tỉnh thành tiếp tục phối hợp để triển khai kế hoạch phục vụ Tết, cũng như cân đối cung cầu, giới thiệu các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất nông sản, thực phẩm theo tiêu chuẩn để đưa vào các kênh phân phối trên địa bàn thủ đô.
Hà Nội cần tập trung đảm bảo tốt công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm và nhân rộng mô hình chăn nuôi hữu cơ theo công nghệ vi sinh là yêu cầu của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan tại buổi thăm kiểm tra thực tế mô hình chăn nuôi lợn sinh học và một nông hộ chăn nuôi tại huyện Thanh Oai trong chiều nay. Qua kiểm tra, Bộ trưởng Lê Minh Hoan đánh giá cao quy trình chăn nuôi, công tác đảm bảo vệ sinh môi trường của trang trại, chất lượng đàn lợn của Hợp tác xã Hoàng Long, công tác phòng chống dịch tả lợn châu Phi và việc tái đàn trong chăn nuôi của Hà Nội. Để tiếp tục nhân rộng mô hình chăn nuôi có hiệu quả và đảm bảo mục tiêu hết năm 2021, đồng chí Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị ngành nông nghiệp thành phố và chính quyền địa phương cần phải kiểm soát tốt chất lượng con giống, vệ sinh chuồng trại để khi tái đàn không gặp rủi ro dịch bệnh. Phối hợp hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, gia hộ, tổ chức liên kết xây dựng khép kín chu trình sản xuất. Những chính sách hỗ trợ đầu tư phải đồng bộ như về con giống, mặt bằng, thủ tục, quy trình phải nhanh và có các hình thức tập huấn quy trình kỹ thuật để đảm bảo an toàn sinh học. Về lâu dài, Bộ trưởng Lê Minh Hoan đề nghị Hà Nội cần khuyến khích tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, đẩy mạnh phát triển lĩnh vực chế biến thực phẩm, bởi đây là chìa khóa cuối cùng đánh giá hiệu quả của chuỗi sản xuất.
Sở Công Thương Hà Nội vừa ban hành kế hoạch phục vụ Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 trên địa bàn thành phố nhằm nắm bắt, cung cấp thông tin để doanh nghiệp triển khai các giải pháp phục hồi, phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng hàng hóa, dịch vụ, chuẩn bị tốt nguồn hàng phục vụ nhu cầu thiết yếu của nhân dân trong dịp Tết sắp tới. Ước tính tổng giá trị hàng hóa phục vụ Tết năm 2022 trên địa bàn thành phố đạt khoảng 39.000 tỷ đồng, tương đương với kế hoạch phục vụ Tết năm 2021. Để thực hiện kế hoạch phục vụ hàng hóa dịp Tết năm 2022, Sở Công Thương Hà Nội đề nghị các đơn vị liên quan có phương án sản xuất, kinh doanh hợp lý, đảm bảo đầy đủ, thường xuyên nguồn cung ứng hàng hóa phục vụ trước, trong và sau các ngày lễ Tết, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng hóa lưu thông trên thị trường. Đồng thời, các đơn vị, chuỗi phân phối phải có phương án đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19 cho người lao động và khách đến mua sắm. Hàng hóa đảm bảo về chất lượng, nguồn gốc xuất xứ, an toàn thực phẩm, giá cả phải niêm yết công khai, bán theo giá niêm yết. Ngoài ra, các doanh nghiệp kinh doanh, phân phối đăng ký tham gia thực hiện chương trình bình ổn giá, đảm bảo dự trữ đầy đủ lượng hàng hóa đã đăng ký, thực hiện treo biểu nhận diện tại các điểm bán hàng. Đồng thời có kế hoạch dự trữ các mặt hàng khác phục vụ Tết, đảm bảo bình ổn giá cả, chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, sẵn sàng đưa ra tiêu thụ trong dịp Tết năm 2022.
Hai ngày qua, giá thịt lợn tại chợ truyền thống và siêu thị đã giảm khoảng 10-20% so với trước đó. Tại một số chợ truyền thống, thịt lợn ba dọi giảm còn 140.000 đồng đến 150.000 đồng một kg. Các tiểu thương cũng cho biết đã giảm mỗi kg 20.000 đồng đến 30.000 đồng so với tuần trước. Giá các loại thịt lợn tại cửa hàng thịt dao động từ 45.000 đồng đến 140.000 đồng kg. Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, với mức giá quá thấp như hiện nay, người chăn nuôi chịu thiệt hại rất lớn, nguy cơ ảnh hưởng nặng nề đến sản xuất, nguồn cung trong những tháng tới, đặc biệt là dịp Tết Nguyên đán tới đây nếu không có giải pháp phù hợp hữu hiệu.
Chiều nay, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao tổ chức lễ ra mắt trang thông tin điện tử của Ủy ban và phát động chương trình khảo sát toàn diện ý kiến của người Việt Nam định cư ở nước ngoài về quy định pháp luật và thủ tục hành chính liên quan. Phần mềm khảo sát sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, cổng thông tin điện tử Bộ Ngoại giao và website của các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Với sự quảng bá tuyên truyền rộng rãi trên các kênh thông tin điện tử, phần mềm khảo sát sẽ dễ dàng tiếp cận đến đông đảo bà con kiều bào ở nước ngoài, là nhịp cầu góp phần kết nối ý kiến đóng góp của kiều bào đối với việc xây dựng, hoàn thiện chính sách pháp luật đối với người Việt Nam ở nước ngoài trong thời gian tới.
Trong khuôn khổ tuần lễ kỷ niệm 100 năm sân khấu kịch nói Việt Nam 1921-2021, hôm nay tại Hà Nội, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cùng Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam tổ chức hội thảo 100 năm hình thành và phát triển nghệ thuật sân khấu kịch nói Việt Nam, những vấn đề đặt ra, định hướng và giải pháp phát triển. Hội thảo đã ghi nhận ý kiến của lãnh đạo các hội nghề nghiệp, cơ quan quản lý, đơn vị nghệ thuật sân khấu, các nhà nghiên cứu, lý luận, phê bình sân khấu, nghệ sĩ uy tín. Nhiều tham luận tại hội thảo nêu thực trạng sân khấu kịch nói hiện nay thiếu tính chuyên nghiệp, hình thức và nội dung cũ kỹ, thiếu đề tài phản ánh những vấn đề đương thời, từ đó đưa ra những giải pháp. Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông tán thành các ý kiến tâm huyết tại hội thảo và thông tin trong thời gian tới, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ triển khai nhiều hoạt động đưa các tác phẩm mới của sân khấu kịch nói đến với khán giả trong nước, kết nối sân khấu kịch nói với học đường, ngành du lịch.
Các cơ sở giáo dục mầm non độc lập thuộc loại hình dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp của thành phố Hà Nội sẽ được hỗ trợ từ 20 đến 40 triệu đồng để trang bị cơ sở vật chất, có điều kiện chăm sóc nuôi dạy trẻ. Đối tượng được nhận hỗ trợ là cơ sở đã được cấp có thẩm quyền cấp phép thành lập theo đúng quy định, từ 30% trẻ em là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp. Mức hỗ trợ đối với cơ sở giáo dục mầm non độc lập có quy mô dưới 3 nhóm lớp là 20 triệu đồng, từ 3 nhóm lớp trở lên là 40 triệu đồng. Thời gian thực hiện hỗ trợ từ năm học 2021-2022.
Xin chuyển sang những thông tin khác. Cuối tháng 10 này, ba đoàn kiểm tra của thành phố sẽ tiến hành kiểm tra trực tiếp kết quả tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Ba đoàn kiểm tra của thành phố sẽ tiến hành kiểm tra trực tiếp kết quả tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại 6 quận huyện Đống Đa, Ba Đình, Tây Hồ, Sóc Sơn, Chương Mỹ, Quốc Oai. Đối với các quận huyện thị xã không tiến hành kiểm tra trực tiếp, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu báo cáo gửi Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội trước ngày 30 tháng 10 năm 2021 để tổng hợp chung.
Thưa quý vị và các bạn, ngay sau khi tình hình dịch bệnh từng bước được kiểm soát, các nhà trường trên địa bàn huyện Thanh Trì đã khẩn trương tiến hành rà soát công tác chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, vệ sinh môi trường cũng như lên các phương án đảm bảo sức khỏe cho giáo viên, học sinh để sẵn sàng đón học sinh trở lại trường học tập. Năm học này, trường tiểu học Ngô Sĩ Kiện, huyện Thanh Trì cũng như các trường khác trên địa bàn thành phố, do ảnh hưởng của dịch nên học sinh phải học online tại nhà, không trực tiếp đến trường. Song việc vệ sinh khử khuẩn được nhà trường duy trì đều đặn hàng tuần trong suốt thời gian học sinh nghỉ học để phòng chống dịch COVID-19. Hiện tại, trường cũng đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện khẩu trang y tế, trang bị đầy đủ dung dịch sát khuẩn tại cổng trường, phòng bảo vệ, đồng thời tổ chức quán triệt đến toàn bộ giáo viên, cán bộ công nhân viên, tuyên truyền tập huấn về công tác phòng chống dịch với mục tiêu đảm bảo an toàn cho học sinh khi quay trở lại trường, không để dịch bệnh xảy ra trong nhà trường. Bà Nguyễn Thị Rẽ, hiệu trưởng trường tiểu học Ngô Sĩ Kiện, huyện Thanh Trì chia sẻ.
Nhiệm vụ đầu tiên của chúng tôi đặt ra đó là chúng tôi phải chuẩn bị để đảm bảo là các con có đủ phòng học cũng như là bàn ghế. Việc thứ hai đó là chúng tôi đã phối kết hợp với phụ huynh chuẩn bị chu đáo tất cả những cái đồ dùng liên quan đến việc dạy học khi các con học tập và ăn bán trú tại nhà trường, từ phòng ăn cho đến cơ sở vật chất trong các lớp học. Việc thứ ba nữa đó là chúng tôi đã rà soát tất cả cơ sở vật chất phục vụ cho công tác phòng chống dịch. Cán bộ giáo viên nhân viên của nhà trường cũng đã tuyên truyền tới phụ huynh những việc cần làm khi các con quay trở lại trường. Và đến thời điểm này thì có thể khẳng định rằng là với sự chỉ đạo sát sao của các cấp lãnh đạo, phòng giáo dục và đào tạo huyện Thanh Trì cũng như cán bộ giáo viên nhân viên nhà trường, thì khi các con đi học trở lại thì chúng tôi cũng hy vọng được là các con sẽ được học tập tại môi trường an toàn.
Ở trường Trung học cơ sở Tam Hiệp, trong thời gian học sinh nghỉ học không đến trường do dịch bệnh, ban giám hiệu nhà trường đã huy động giáo viên dọn vệ sinh trường lớp, chỉnh trang khuôn viên, sẵn sàng đón học sinh trở lại trường trong điều kiện cho phép nhằm thực hiện mục tiêu chương trình dạy học gắn liền với phòng chống dịch. Bà Vũ Thị Thành Tiến, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Tam Hiệp cho biết.
Cho tới thời điểm hiện tại, chuẩn bị đón học sinh có thể là đến trường thì trường Trung học cơ sở Tam Hiệp chúng tôi cơ bản đã chuẩn bị những điều kiện tốt nhất cho các con. Về phía cơ sở vật chất thì chúng tôi đã chuẩn bị đảm bảo về trang thiết bị phòng chống dịch. Về cảnh quan sư phạm thì chúng tôi cũng đã cắt tỉa cây xanh, tạo được cái cảnh quan sạch và đẹp. Thế và về công tác phòng chống dịch thì trường chúng tôi cũng đã mua sắm bổ sung thêm những trang thiết bị phòng chống dịch. Bên cạnh đó thì chúng tôi tích cực phối hợp để tuyên truyền với cha mẹ học sinh, phối hợp chặt chẽ trên các cái phương tiện truyền thông, đặc biệt là dùng hệ thống tin nhắn điện tử và internet Việt để chúng tôi nhắn với phụ huynh học sinh từng ngày, nhắn với giáo viên từng ngày về hai nhiệm vụ trọng tâm chiến lược, đó là dạy tốt học tốt và phòng chống dịch.
Cùng với trường tiểu học Ngô Sĩ Kiện và trường Trung học cơ sở Tam Hiệp, các nhà trường trên địa bàn huyện Thanh Trì đã chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện để đón học sinh trở lại trường khi có sự chỉ đạo của cấp trên. Phòng Giáo dục Đào tạo huyện đã thành lập 3 tổ kiểm tra các nhà trường trên địa bàn huyện về công tác phòng chống dịch COVID-19. Qua kiểm tra, 100% các đơn vị đã hoàn thiện phương án đáp ứng y tế, phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị, vật tư y tế theo đúng quy định như phòng y tế, phòng cách ly, khẩu trang, nhiệt kế, nước sát khuẩn tay, xà phòng diệt khuẩn, hóa chất, quét mã QR code. Toàn ngành có 94,4% cán bộ giáo viên nhân viên tiêm vaccine mũi 1, 61,4% giáo viên nhân viên tiêm mũi 2, phấn đấu 100% cán bộ giáo viên nhân viên được tiêm tối thiểu một mũi khi đón học sinh trở lại học tập. Ông Phạm Văn Ngát, trưởng phòng giáo dục đào tạo huyện Thanh Trì cho biết.
Hiện nay toàn ngành giáo dục đào tạo huyện Thanh Trì, tất cả các trường cũng đang chuẩn bị tất cả rà soát lại cơ sở vật chất, các điều kiện đảm bảo an toàn để sẵn sàng đón học sinh quay trở lại học tập khi điều kiện cho phép. Hiện nay các nhà trường thì cũng đang tiến hành kiểm tra lại tất cả những cái phương án đáp ứng cái công tác y tế phòng chống dịch trong trường học, đảm bảo chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị, vật tư và đặc biệt là tạo các cái mã QR code để cho cha mẹ học sinh có thể khai báo, học sinh khai báo về y tế điện tử đến trường. Và tất cả các phòng học cũng đều được sắp xếp lại bàn ghế, kiểm tra trang thiết bị ánh sáng về các thiết bị an toàn như điện, phòng cháy chữa cháy để đảm bảo an toàn. Bởi vì sau một cái thời gian học sinh nghỉ học quá dài từ 2 năm học thì các điều kiện để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho học sinh nếu học sinh được quay trở lại.
Với sự chung sức đồng lòng của các nhà trường, các bậc cha mẹ học sinh, ngành giáo dục và đào tạo huyện Thanh Trì sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2021-2022.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội thông báo tìm người đến hai salon mẹ ớt ở số 36A Trần Quang Diệu, quận Đống Đa từ ngày 8 tháng 10 đến ngày 22 tháng 10. Theo đó, những người đến địa điểm trên tự cách ly, hạn chế tiếp xúc và liên hệ ngay với trạm y tế, trung tâm y tế trên địa bàn hoặc trạm y tế phường Ô Chợ Dừa, số điện thoại 0973 044073. Trung tâm y tế quận Đống Đa, số điện thoại 024 356 25581. CDC Hà Nội, số điện thoại 0969 082 115, 0949 396 115.
Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể vừa ký quyết định thành lập hai đoàn kiểm tra công tác tổ chức hoạt động vận tải của 5 lĩnh vực: đường bộ, đường thủy nội địa, hàng hải, hàng sắt, hàng không, đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Thời gian kiểm tra trong quý 4 năm 2021 và bắt đầu từ ngày 25 tháng 10. Sau khi kết thúc đợt kiểm tra, trưởng đoàn kiểm tra có trách nhiệm chỉ đạo các thành viên đoàn kiểm tra tổng hợp kết quả kiểm tra, báo cáo Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải.
Thưa quý vị các bạn, để tô điểm cho cảnh quan môi trường đô thị, giữ gìn vệ sinh môi trường xanh sạch đẹp, thời gian qua Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Tây Hồ cũng đã duy trì các tuyến đường hoa ngõ hoa và xây dựng các tuyến phố bích họa, cũng như duy trì hoạt động vệ sinh môi trường hàng tuần. Thực tế, từ những hoạt động của các cấp hội viên phụ nữ mà ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường của người dân cũng được nâng lên, bộ mặt cảnh quan ngõ phố cũng trở nên tươi thắm hơn, sạch sẽ hơn dưới sự chăm chút của các hội viên phụ nữ, ghi nhận của phóng viên Thế Nghiệp. Giữa bối cảnh dịch COVID-19 đang còn diễn biến phức tạp, để tạo tinh thần lạc quan tươi mới cho người dân, Hội viên Phụ nữ Tổ dân phố số 10, phường Xuân La, quận Tây Hồ cũng đã vận động hội viên và nhân dân đóng góp để tạo nên con đường bích họa với chiều dài hơn 800 mét. Việc xây dựng nên con đường bích họa và được tô điểm thêm bởi những giỏ hoa, chậu hoa dọc tuyến đường cũng đã góp phần tô điểm thêm cho cảnh sắc tươi mới của khu phố, giữ gìn trật tự văn minh đô thị. Bà Nguyễn Thị Túc, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ Tổ dân phố số 10, phường Xuân La, quận Tây Hồ chia sẻ.
Trong một cái đội chúng tôi là thành 10 tổ, là mỗi tổ 3 người, thì chúng tôi có 10 tổ là 30 người trong chi hội. Thì hàng ngày, hàng tuần là chị em chúng tôi là đảm bảo cái vệ sinh môi trường của đường làng ngõ xóm sạch sẽ, nhất là những cái đoạn đường tự quản và đoạn đường nở hoa.
Từ sự phát huy vai trò của hội viên phụ nữ, đến nay toàn phường Xuân La cũng đã xây dựng được 10 tuyến đường hoa, ngõ hoa và 5 đoạn đường bích họa, qua đó góp phần giữ gìn trật tự văn minh đô thị, nâng cao ý thức giữ gìn cảnh quan chung của người dân và tạo thói quen vệ sinh môi trường hàng tuần cho hội viên và người dân. Sạch nhà, đẹp ngõ đã trở thành nếp sống văn minh đối với mỗi hội viên phụ nữ và người dân trong toàn phường. Chị Phạm Hồng Hà, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Xuân La, quận Tây Hồ cho hay.
Hướng đến ngày 20 tháng 10 và năm nay thì đặc biệt là có Đại hội Phụ nữ các cấp, thì ngay từ đầu năm thì Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Xuân La đã triển khai các cái mô hình như là các cái đoạn đường, tuyến đường nở hoa. Thì hiện nay đã xây dựng được 2 đoạn đường nở hoa rất là rực rỡ và tiếp theo thì sẽ cố gắng phấn đấu để thêm triển khai thêm nhiều đoạn đường nở hoa nữa. Vâng, để tiếp tục để chào mừng Đại hội Liên thành phố ạ.
Cùng với việc xây dựng mô hình ngõ hoa, đoạn đường bích họa, thời gian vừa qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Tây Hồ cũng đã chỉ đạo các cơ sở hội duy trì hoạt động mô hình 3 cộng, ra quân tổng vệ sinh môi trường vào thứ Bảy hàng tuần, duy trì và nâng cao chất lượng công trình, biến chân rác thành vườn hoa, các góc xanh đoạn đường hoa treo, đường hoa kiểu mẫu, bóc rỡ biển quảng cáo giao vặt tại các trục đường chính, các tuyến phố, đoạn đường tự quản xanh sạch đẹp, nhà truyền thống cách mạng, tượng đài liệt sĩ phường. Tổ chức 7 đợt ra quân tổng vệ sinh môi trường tại các khu dân cư, trang trí bổ sung cây xanh tại các đoạn đường hoa kiểu mẫu, sân chơi. Đồng thời nghiệm thu 3 đoạn đường xanh sạch đẹp nở hoa tại phường Bưởi và Xuân La, phát động cuộc thi đoạn đường tuyến phố nở hoa. 8 trên 8 phường đăng ký và thực hiện 16 đoạn đường. Ngoài ra, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận cũng tiếp tục thực hiện chuyên đề Phụ nữ nói không với than tổ ong, vận động cán bộ hội viên phụ nữ trên địa bàn quận không sử dụng than tổ ong làm nhiên liệu trong sinh hoạt kinh doanh, góp phần giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường. Bà Lê Thị Thu Hằng, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Tây Hồ cho biết.
Thì Hội Liên hiệp Phụ nữ quận chúng tôi đã chỉ đạo các hội cơ sở là tuyên truyền, vận động các chị em là trồng các cái chỉnh trang các tuyến phố đường làng, đồng thời là xây dựng các cái triển khai cuộc thi là các tuyến đường phố nở hoa. Thì hiện tại trên địa bàn quận chúng tôi là 8/8 phường đều đăng ký tham gia và có 16 đoạn đường đăng ký là tham gia hội thi của các quận. Và đến hiện tại bây giờ chúng tôi đã tham gia chấm điểm và đã chấm điểm được 16 đoạn đường tuyến phố đường nở hoa. Đồng thời thì để chỉ đạo với các cán bộ hội viên phụ nữ tham gia về việc thực hiện tốt cái trật tự văn minh đô thị trên địa bàn của quận, thì chúng tôi cũng đã tuyên truyền các cán bộ hội viên phụ nữ nhân dân trên địa bàn quận là phối hợp với cả các chính quyền cùng mặt trận tổ quốc đoàn thể là ra quân vệ sinh môi trường, đồng thời là tổ chức các cái đoàn xe lưu động tuyên truyền trên đường phố cũng như đến từng hộ dân để tuyên truyền cán bộ thực hiện tốt cái công tác vệ sinh môi trường.
Qua bàn tay của chị em phụ nữ đã góp phần cải tạo không gian khu phố thành những không gian đáng sống cho người dân, tạo nên một diện mạo mới cho đô thị văn minh. Sự chuyển mình phát triển mạnh mẽ, trật tự văn minh đô thị được duy trì của quận Tây Hồ có sự góp sức thầm lặng của bàn tay chị em phụ nữ với những việc làm nhỏ bé thầm lặng nhưng đầy ý nghĩa, đã làm thay đổi từ suy nghĩ hành động của người dân để biến quận Tây Hồ thành nơi đô thị đáng sống nhất tại Hà Nội bởi những cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp.
Tiếp theo là những thông tin thế giới. Từ ngày 1 tháng 11 tới đây, Thái Lan miễn quy định cách ly phòng dịch COVID-19 đối với những người đã tiêm chủng đầy đủ nhập cảnh từ 46 quốc gia, tăng so với danh sách ban đầu chỉ có khoảng 10 quốc gia. Thủ tướng Thái Lan cũng đã ra lệnh chấm dứt áp đặt lệnh nghiêm giới ban đêm tại 17 tỉnh, trong đó có thủ đô Bangkok, từ ngày 31 tháng 10 để hỗ trợ kế hoạch mở cửa đón du khách quốc tế đã tiêm đầy đủ vaccine ngừa COVID-19 tới Thái Lan từ đầu tháng 11.
Thủ tướng Canada Justin Trudeau thông báo nước này sẽ áp dụng hộ chiếu vaccine COVID-19 nhằm tạo điều kiện cho các hoạt động đi lại của người dân. Theo đó, người dân Canada sẽ không được lên máy bay nội địa hoặc ra nước ngoài nếu không có giấy xác nhận đã tiêm phòng kể từ ngày 30 tháng 10 tới. Hiện đã có hơn 73% người dân Canada đã tiêm phòng vaccine COVID-19 đầy đủ.
Trung Quốc đã hủy hàng trăm chuyến bay, đóng cửa các trường học và tăng cường xét nghiệm đại trà. Mục tiêu là để tăng cường kiểm soát một đợt bùng phát dịch COVID-19 mới liên quan đến một nhóm khách du lịch. Khoảng 60% số chuyến bay đến hai sân bay chính ở Tân An và Lan Châu đã bị hủy. Chính quyền các địa phương đã triển khai xét nghiệm hàng loạt, đóng cửa những danh lam thắng cảnh, địa điểm du lịch, trường học và các địa điểm vui chơi giải trí tại những khu vực bị ảnh hưởng.
Campuchia đã quyết định mở lại tất cả các trường công lập và tư thục trên toàn quốc từ ngày 1 tháng 11 tới. Theo Bộ Y tế Campuchia, tính đến ngày 22 tháng 10, quốc gia này đã có gần 13 triệu người từ 6 tuổi trở lên được tiêm phòng đầy đủ, chiếm hơn 85,27% tổng dân số cả nước.
CDC của Mỹ đã đưa ra khuyến nghị về việc tiêm mũi vaccine tăng cường đối với những người đã tiêm vaccine của các hãng dược Moderna và Johnson & Johnson. Theo đó, người dân Mỹ có thể lựa chọn tiêm mũi tăng cường bằng loại vaccine COVID-19 khác loại mũi tiêm ban đầu. Tính đến nay, tại Mỹ đã có khoảng 170 triệu người tiêm đủ hai mũi vaccine ngừa COVID-19. Sử dụng vaccine của Moderna hoặc Pfizer chiếm 92% tổng số người đã tiêm chủng tại nước này.
Latvia đã trở thành nước đầu tiên trong Liên minh châu Âu EU áp dụng trở lại biện pháp phong tỏa để ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan. Biện pháp phong tỏa có hiệu lực đến hết ngày 15 tháng 11 tới.
Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội đêm 23, ngày 24 tháng 10 năm 2021, khu vực trung tâm thành phố Hà Nội, thời tiết đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ từ 19 đến 26 độ C.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự tối của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng. Chương trình do biên tập viên Hồng Lam, Nguyễn Hằng, các phát thanh viên Hồng Hạnh, Thanh Hiền và kỹ thuật viên Quốc Hoàn thực hiện. Thân ái, chào tạm biệt.
Trước đây tôi thích ăn đồ mặn, vợ tôi kêu ca, nhưng tôi không nghe. 2 năm trước tôi phải nhập viện vì một cơn đột quỵ do huyết áp quá cao. Bác sĩ nói một trong những nguyên nhân chính của căn bệnh là tôi ăn nhiều đồ mặn. Căn bệnh này không chỉ làm khổ tôi mà còn biến tôi trở thành gánh nặng cho gia đình.
Ăn nhiều muối, bột canh, hạt nêm, nước mắm, nước tương có thể dẫn đến tăng huyết áp và đột quỵ. Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo chỉ nên ăn dưới 5 gram muối mỗi ngày, nhưng chúng ta hiện đang ăn gấp đôi số lượng đó. Giảm một nửa lượng muối ăn ngày bằng cách cho bớt muối, chấn nhẹ tay, giảm ngay đồ mặn.